Hồng Liên Bảo Giám, chương 1994, săn bắn, 1, góc truyện audio.com, đúng là đã nói qua, chẳng qua là thiếp cảm thấy, những chuyện này không có gì khác biệt với Hoàng Triều tiên nhân ai. Cho dù biến hóa như thế nào cũng không rời tông, chúng ta phải cẩn thận hành sự, không thể muốn làm gì thì làm. Ai bảo vũ trụ này còn không có thống nhất a? Hai người bắt đầu phóng ra hành tinh hạm đội, đạo binh, khôi lỗi, chờ đợi truyền tống quân đội chân chính qua đây. Vô Ưu công chúa và Tô Kính thì hết sức chuyên chú luyện chế một quả kỳ lân tiên đan. Quả kỳ lân tiên đan này có thể trong nháy mắt trị liệu hết cho Tô Kính, chỉ cần linh hồn hắn không tổn hao gì thì cái gì cũng có thể khôi phục được như cũ. Đây là cách làm tiêu hao bổn nguyên, không tính là nghiêm trọng gì thế nhưng trong 100 năm cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên mà thôi. Vô Ưu công chúa vừa có năng lực này, lại có chút nhàn hạ, bắt đầu làm chuyện này cho Tô Kính. Tô Kính cũng không ngăn cản, hắn cũng chế tạo một món đồ vật cho Vô Ưu công chúa. Một quả thiên ma nhẫn, chỉ là địa tiên khí lục kiếp dùng cho chiến đấu, đối với Vô Ưu công chúa mà nói cũng không đủ, bất quá không gian của thứ này cực lớn, cũng chỉ có người như Tô Kính mới có thể luyện chế ra được. Thiên ma nhẫn có 64 cái không gian, cực kỳ thần diệu, có thể chứa đựng đan dược tài liệu, có thể từ từ bồi dưỡng và đề thăng phẩm chất. Mấu chốt nhất là thiên ma nhẫn kia có 64 vị trí, từng vị trí có thể chứa đựng một đạo tiên thuật, Vô Ưu công chúa có thể đem kỳ lân tiên đan tiên thuật đặt vào trong đó. Bản thân Tô Kính lần trước luyện chế ra thiên ma bao tay đã để luyện ra một tia tài liệu, như vậy mới có cơ hội chế tạo ra thiên ma nhẫn này. Bởi vì chất liệu của thứ này căn bản đã tuyệt tích. Thứ này muốn để thăng tới đẳng cấp tiên đế khí, so với bình thường còn chế tạo ra một tiên đế khí còn tốn hao hơn rất nhiều lần. Mà giá trị của tiên khí này cũng đã vượt qua đại đa số tiên đế khí trước đó. 64 đạo kỳ lân tiên đan tương đương với Vô Ưu công chúa cho hắn thêm 64 cái mạng. Loại kỹ năng như kỳ lân tiên đan này cũng không phải là không có hạn chế, nếu như sử dụng nhiều lần mà nói, đối với Vô Ưu công chúa cũng đã tổn hao thọ nguyên, tổn hao bổn nguyên, tổn hao cảnh giới. Bằng không, nếu như có thể sử dụng nhiều lần thì kỹ năng sẽ từ từ hạ thấp giá trị. Thiên ma nhẫn của Tô Kính cũng có thể dung nạp 64 đạo tiên thuật, đề thăng phẩm chất còn dễ, đáng tiếc là bản mạng tiên khí của hắn còn không có cách nào đưa cho người khác. Sau khi hạm đội phóng ra, bên truyền tống trận Tô Mộ đã dẫn dắt đại quân đi đến. Tô Mộ đến trễ một bước thuần túy là do chuẩn bị tài nguyên hậu cần. Phòng yêu cầu xuất hiện, khiến cho tài nguyên hậu cần được mang theo, lúc chế tạo ra không gian chuyên môn tồn trữ cũng tốn không ít thời ít nơ. Còn có Đông Tần và thần binh đế quốc mạnh mẽ yêu cầu Tô Mộ bán ra phong yêu cầu, số lượng mà bọn họ muốn cũng không nhiều lắm. Vốn cũng không chuẩn bị mang theo nhiều trang bị lớn cho lắm, chỉ chờ sau khi đứng vững gót chân, lại kiến thiết thông thiên tháp. Khi đó muốn truyền tống cái gì cũng sẽ dễ hơn nhiều. Đương nhiên, cũng dễ bị người ta đặt thông thiên tháp truyền tống đi thần châu thế giới. Đại La tập hợp khu vực biên giới sát tinh vực này trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Đường kính của tinh vực này quá lớn, căn bản không có cách nào tổ chức phản kháng một cách hữu hiệu, bởi vì góc truyện audio.com không có thống nhất từng người hành sự, cho nên khiến cho đám người Tô Kính nhanh chóng đứng vững gót chân ở bên ngoài. Tô Kính và Vô Ưu công chúa đánh nghi binh một chỗ tinh vực, Tô Mộ thì dẫn người âm thầm đánh lén tinh vực khác. Chém giết mấy chục kim tiên, một vị đại la đem một tinh vực cỡ nhỏ có 6000 khỏa tinh thần đánh xuống. Nơi này có hơn 800 hàng tinh, tinh vực tương đối dồi dào, có đại la chiếm đóng. Cho nên chiến tranh cũng không có bao nhiêu thảm liệt, vốn có hai đại la kim tiên ở chỗ này, một người thì đầu hàng, một người thì trưởng quản số lượng, còn lại liều mạng phản kích, cuối cùng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Tô Mộ đắc thủ, phu phụ Tô Kính lập tức thay đổi hạm đội giết trở về. Đánh tới nơi được gọi là hoàng hôn tinh vực, sau đó bắt đầu kiến thiết. Cường giả bát cảnh cung chen chúc đánh tới, nơi này là địa điểm tốt để đổi lấy công trạng a. Lúc này Vô Ưu công chúa đưa kỳ lân đan vào làm phần thưởng để hối đoái công trạng, chuyện này cũng đã gây ra oanh động. Thứ này, ngay cả thiên tiên và kim đan hối đoái cũng được. Cấp bậc chân tiên chỉ có một viên, giá cả kia khiến cho tất cả chân tiên đều chắt lưỡi. Thà rằng không đổi cũng sẽ không suy nghĩ. Đám người Tô Kính đóng ở hoàng hôn tinh vực này, phái ra phân thân đi theo Tố Nhân Long, bắt đầu mở rộng chinh chiến. Tố Nhân Long một mực không lĩnh binh, lần này đi ra quả thực đã làm cho Lâm Tạ Hồng cũng xấu hổ không thôi. Đánh hạ hoàng hôn tinh vực Tố Nhân Long dùng 14 ngày, kế tiếp liên tiếp hơn 100 tinh vực, tổng cộng cũng chỉ tốn thời gian nửa năm mà thôi. Không sai biệt lắm, trong 2 ngày đã được giải quyết một chỗ. Mặc dù nói tinh vực này trên cơ bản đều là do 20-30 khỏa tinh thần cấu thành, thế nhưng đây cũng đã là tốc độ cực kỳ kinh người rồi. Tố Nhân Long tương đương với đẩy ngang qua vậy. Những nơi đi qua tất cả đều bị san bằng. Lâm Tạ Hồng không thể làm gì khác hơn là xuất lĩnh hạm đội, đi tới một hướng khác tránh cho bản thân ở phía sau cái gì cũng không đánh được. Bên này Tố Nhân Long thế như trẻ tre, bên thần châu thế giới kia cũng nhanh chóng mở rộng a. Đây là phía ngoài của Tây Tần tinh vực, lực lượng đề kháng vốn cũng không có quá nhiều. Xâm chiếm ở bên ngoài cũng chỉ coi như là bắt đầu của thành công mà thôi, so sánh với tinh hệ lớn đường kính đạt tới trên trăm ức năm ánh sáng mà nói, hai thế giới căn bản còn chưa bắt đầu bữa ăn chính a. Căn cứ vào quy hoạch, song phương sẽ hình thành một khu vực hậu cần đường kính chừng một năm ánh sáng. Nơi này dùng làm địa điểm chủ yếu để vận chuyển binh lực để tiến công hướng vào phía trong. Tinh vực hậu phương to lớn bị thống nhất, binh lực và tài nguyên vô số, tiên nhân có mấy trăm vạn người. Hạm đội cũng có vô số, quả thực giống như là châu chấu vậy. Cách chương.